Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to Talk to Anyone 92 Little Tricks for Big Success in Relationships của Leo Laundes là một cuốn sách kỹ năng giao tiếp thuộc dòng self-help thực hành. Sách không xây dựng một lý thuyết lớn về nhân cách, mà chia giao tiếp thành 92 thủ thuật nhỏ, dễ nhớ, dễ thử và thường gắn với những tên gọi rất hình ảnh. Mục tiêu của sách là giúp người đọc xử lý tốt hơn các tình huống xã hội quen thuộc từ lần gặp đầu tiên, nói chuyện phiếm, dự tiệc, gọi điện thoại, cho đến xây dựng quan hệ trong công việc. Điểm nổi bật của Laundes là bà chú ý nhiều đến những tín hiệu nhỏ như nụ cười, ánh mắt, tư thế, nhịp giọng, cách đặt câu hỏi và cách làm người đối diện thấy mình được quan tâm. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang thiên về hành động, phù hợp với người muốn cải thiện khả năng bắt chuyện, tạo thiện cảm và giao tiếp tự tin hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ấn tượng đầu tiên bắt đầu trước khi ta mở miệng. Một phần quan trọng của How to Talk to Anyone nằm ở quan điểm rằng giao tiếp không bắt đầu bằng câu nói đầu tiên, mà bắt đầu bằng cách ta xuất hiện trong mắt người khác. Laundes nhấn mạnh những yếu tố phi ngôn ngữ như tư thế, ánh mắt, nụ cười, chuyển động tay và mức độ chú ý dành cho người đối diện. Các kỹ thuật như floating smile, sticky eyes hay come hither hands đều xoay quanh việc làm cho sự hiện diện của ta trở nên ấm áp, tự tin và không gây áp lực. Lý do những chi tiết này quan trọng là vì người khác thường hình thành cảm nhận ban đầu rất nhanh trước khi họ có đủ thông tin để đánh giá năng lực hay tính cách của ta. Cuốn sách vì thế hướng người đọc đến việc kiểm soát những tín hiệu nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, Laundes không chỉ nói hãy mỉm cười hay hãy nhìn vào mắt, mà cố gắng mô tả cách làm sao cho cử chỉ đó có vẻ tự nhiên hơn. Ví dụ nụ cười nên xuất hiện chậm, có độ trễ và hướng riêng đến người đối diện. Thứ hai, nói chuyện phiếm được xem như một kỹ năng tạo cảm giác an toàn. Laundes không xem small talk là phần thừa thãi của giao tiếp, mà coi đó là giai đoạn làm mềm bầu không khí. Trong sách, nói chuyện phiếm không chủ yếu nhằm trao đổi thông tin quan trọng, mà nhằm giúp hai người đồng bộ, nhịp cảm xúc, tìm điểm tiếp xúc và giảm sự lúng túng ban đầu. Vì vậy, bà khuyên người đọc chú ý đến tâm trạng giọng nói và năng lượng của người đối diện trước khi đưa câu chuyện đi xa hơn. Một ý đáng chú ý là việc chọn chủ đề không cần quá thông minh, nhưng phải khiến người kia cảm thấy dễ tham gia. Các kỹ thuật về đặt câu hỏi, nhắc lại từ khóa hoặc khơi gợi sở thích của người khác đều phục vụ mục tiêu này. Cách tiếp cận đó thực tế vì nhiều cuộc trò chuyện thất bại không phải do thiếu kiến thức, mà do một bên nói quá nhanh, quá nhiều hoặc không bắt được nhịp của bên kia. Sách giúp người đọc hiểu rằng một cuộc trò chuyện tốt thường bắt đầu bằng sự hòa nhịp rồi mới đến nội dung sâu hơn. Thứ ba, tạo cảm giác được coi trọng mà không biến thành nịnh bợ. Một mảng đáng chú ý trong cuốn sách là cách Laundes phân tích nhu cầu được công nhận của con người. Bà cho rằng người giao tiếp giỏi giỏi thường biết làm người khác cảm thấy mình quan trọng, nhưng không nhất thiết phải khen trực tiếp hay khen quá mức. Nhiều kỹ thuật trong sách hướng đến việc lắng nghe kỹ hơn, nhớ chi tiết, dùng tên người đối diện đúng lúc, hỏi về điều họ quan tâm và để họ nói về lĩnh vực mà họ thấy tự tin. Điểm thực tế ở đây là lời khen chung chung thường ít tác dụng, thậm chí dễ gây nghi ngờ, trong khi sự chú ý cụ thể lại có sức thuyết phục hơn. Laundes cũng nhắc đến việc cần biết khi nào không nên vuốt ve cái tôi, vì trong một số tình huống, lời khen sai thời điểm có thể bị hiểu là xã giao hoặc vụ lợi. Đây là phần cho thấy sách không chỉ dạy nói nhiều hơn, mà dạy điều chỉnh mức độ chú ý. Người đọc học được rằng sự tinh tế nằm ở chỗ làm người khác cảm thấy được nhìn thấy, nhưng không bị thao túng hay bị đặt vào thế khó xử. Thứ tư, nghe như người trong cuộc bằng cách chuẩn bị ngôn ngữ và bối cảnh. Một điểm khác biệt của How to Talk to Anyone là sách không chỉ bàn về sự thân thiện, mà còn bàn về cách bước vào những nhóm xã hội hoặc nghề nghiệp mới. Laundes gợi ý người đọc nên chuẩn bị một lượng hiểu biết vừa đủ về ngôn ngữ, vấn đề nóng và mối quan tâm của nhóm mình sắp gặp. Điều này không có nghĩa là giả vờ thành chuyên gia, mà là biết đủ để đặt câu hỏi thông minh và không làm cuộc trò chuyện bị đứt đoạn. Các ý như học một ít thuật ngữ ngành, đọc những nguồn mà nhóm đó quan tâm hoặc hỏi về vấn đề họ đang đối mặt đều nhằm giúp người đọc nghe giống một người có thiện chí tìm hiểu. Cơ chế ở đây khá rõ, khi ta hiểu bối cảnh của người khác, ta giảm khoảng cách giữa người ngoài và người trong cuộc. Sách cũng cho thấy giao tiếp hiệu quả không chỉ là phản xạ tại chỗ, mà còn là sự chuẩn bị trước. Với môi trường công việc, hội thảo, tiệc kết nối hoặc gặp khách hàng, phần này đặc biệt hữu ích, vì nó biến sự tò mò thành một công cụ xây dựng quan hệ. Cuối cùng, điểm mạnh thực hành đi kèm giới hạn về chiều sâu quan hệ, giá trị lớn nhất của cuốn sách là tính cụ thể. Thay vì khuyên chung chung rằng hãy tự tin hay hãy quan tâm đến người khác. Launders chia hành vi giao tiếp thành những bước nhỏ có thể thử ngay trong đời sống. Cách đặt tên kỹ thuật cũng giúp người đọc ghi nhớ dễ hơn, nhất là khi cần áp dụng trong tình huống xã hội thật. Tuy nhiên, chính điểm mạnh này cũng tạo ra giới hạn. Một số lời khuyên có thể khiến người đọc cảm thấy hơi chiến thuật, như thể giao tiếp là một chuỗi thao tác để tạo hiệu ứng. Nếu áp dụng máy móc, các kỹ thuật dễ trở thành thiếu tự nhiên hoặc bị cảm nhận như sự tính toán. Sách cũng tập trung nhiều vào ấn tượng ban đầu, sự hòa nhập và sự khéo léo xã giao, nên không thay thế được những tác phẩm đào sâu về lắng nghe cảm xúc, xung đột thân mật hay giao tiếp trị liệu. Vì vậy, nên đọc cuốn này như một bộ công cụ cải thiện hành vi giao tiếp hàng ngày, không phải như một triết lý hoàn chỉnh về quan hệ con người. Kết luận, How to Talk to Anyone phù hợp với người muốn cải thiện giao tiếp theo hướng thực dụng và dễ áp dụng. Người hướng nội, sinh viên, nhân viên văn phòng, quản lý, người làm bán hàng, người phải dự sự kiện hoặc bất kỳ ai thường thấy lúng túng khi bắt đầu cuộc trò chuyện đều có thể tìm thấy trong sách những gợi ý cụ thể. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó biến các kỹ năng xã hội vốn có vẻ mơ hồ thành những hành vi có thể quan sát và luyện tập, như nhìn thế nào, hỏi ra sao, khen lúc nào, chuẩn bị gì trước khi gặp một nhóm mới và làm sao để người khác thấy thoải mái hơn. Về mặt trí tuệ, sách cũng giúp người đọc nhận ra giao tiếp không chỉ là nội dung lời nói, mà là tổng hợp của tín hiệu cơ thể, nhịp cảm xúc, sự chú ý và bối cảnh xã hội. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm nổi bật của Launders là mức độ chi tiết và tính ghi nhớ cao của 92 kỹ thuật. Sách không sâu như các tác phẩm về giao tiếp đồng cảm hay tâm lý quan hệ, nhưng nổi bật như một cẩm nang thao tác. Nếu đọc với thái độ chọn lọc và tôn trọng tính chân thật, đây là một tài liệu hữu ích để luyện sự tự tin và linh hoạt trong giao tiếp đời thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Leo Launders, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!